Cuộc đời mình như vậy đó, nghĩa là lên xuống không có xa, lên xuống không có xa, giàu sang chưa chín một nồi kê mà. Khuyên đừng trách lẫn trời già, đau đầu thiện ác, chánh tà khác nhau. Xin đại chúng đừng có than trách ông trời. Thà mình thì có cái quan niệm cuộc sống mình là do ông trời sắp xếp, thành thử ra cái gì khổ là kêu ông trời. Có ai mà sướng quá trời ơi không? Đâu có đâu. Khổ quá trời ơi, sao con khổ dữ vậy nè trời? Khổ thì kêu trời. Khi mà không có khổ thì Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Mà có khổ là Nam Mô Cứu Khổ Quán Thế Âm Bồ Tát. Tức là hễ mà khi nào mà có khổ thì danh hiệu của Bồ Tát Quan Âm được kêu một cách rất là đầy đủ. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Bạch Y Quan Thế Âm Bồ Tát. Nhưng mà hết khổ rồi thì Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát thôi cho nó lẹ. Vì vậy cho nên nghe là mình là như vậy. Gặp việc đau đầu mới chịu tu mà. Phật tiên hiền thánh réo lu bù, vái vang khẩn nguyện kêu in nổi. Mà trong lúc bình thường thấy lặng ru là vậy đó. Niệm Phật một hồi thôi bỏ lướng, tụng kinh đôi chút lại chơn lu. Tu như là điển chớp xương đầu cỏ, nhưng mà giỏi nói hô hào biết lối tu. Tu như là xương trên đầu cỏ, như là điển chớp trên trời. Đáo đầu thiện ác chánh tà khác nhau, quả nhân chẳng trước thời sau, gẫm cơn báo ứng chậm mau mấy hồi. Thưa đại chúng, vì vậy cho nên xin tất cả chúng ta phải ý thức một điều: oan oan tương báo chừng nào dứt, oan oan tương báo hà tằng dứt, chừng nào mới dứt. Cho nên cái gì mà tha được cho người thì cứ tha, hỷ xả được cho người cứ hỷ xả. Bởi vì nếu mà chúng ta cứ cưu mang cái người chúng ta ghét, muốn hại họ, muốn làm cho họ tiêu tan cuộc đời, thì như vậy tội lỗi. Và quý vị có biết không, cái nhân cái quả rất là công bằng. Trồng dưa thì được dưa, trồng đậu thì được đậu. Mình tha cho người thì mai chiều mốt nọ cái phước đức đó tự nhiên nó có lại với mình. Giống như quý vị bố thí, có bao nhiêu tùy theo khả năng quý vị cứ cho, không bắt ai bắt quý vị phải cho nhiều. Bây giờ quý vị chỉ có 10 đồng mà quý vị trích ra 5 đồng, 3 đồng quý vị cúng chùa, quý vị vẫn đồng công đức và quý báo cũng như người có 1.000 đồng mà cúng chùa 300 vậy đó. Y hệt, không có khác. Vì vậy cho nên tha lỗi được cho người, tha thứ được cho người cũng là một, đó là một cách bố thí. Đó là một cái sự hiến tặng, hiến tặng cái sự bao dung cho người. Bởi vì nếu mà chúng ta hại người thì tương lai người cũng hại lại. Không người đó, nhưng mà kẻ khác tự nhiên nó đâu nó cũng xui khiến à. Giống như quý vị á, quý vị thấy không, quý vị mà gieo một cái hạt bông, bây giờ nói một cách khác đi, quý vị gieo cải bẹ xanh, mùa hè quý vị gieo cải bẹ xanh nhiều quá nó dày đặc, cái quý vị bứng lên quý vị ăn bớt, rồi quý vị bứng sạch hết cái mùa đó rồi, thì hỏi quý vị chứ năm tới mùa hè đó, trong cái vườn quý vị có mọc lại những cây bẹ xanh không? Có không? Có không? Có chứ sao không? Bởi vì cái hạt đó đó nó rơi hồi nào mình đâu có hay, mình không có cố ý trồng, nhưng mà tự nhiên nó mọc. Cái nhân quả cũng như vậy, cái nhân cái quả cũng như vậy. Cho nên á, mình mà hại người, mình mà tác hại cho người, nhưng mà có thể là người, chính người đó không tác hại lên mình, nhưng mà cái nhân quả đó nó sẽ trở lại với mình. Không kiếp này thì kiếp sau. Không lẽ quý vị muốn quý vị tối ngày chỉ ân oán với nhau hoài sao? Vì vậy cho nên gẫm cơn báo ứng chậm mau mấy hồi, người đời nghĩ đó mà coi, giờ không toan liệu sao rồi làm sao. Cho nên đừng có thù, đừng có oán, đừng có tìm trăm mưu ngàn trước để mà hại người. Người ta lầm lỗi với mình, nhưng mình cứ bao dung cho người đi, rồi mai chiều người khác cũng bao dung cho mình. Cái điều đó quý vị không tin thì quý vị cứ làm thử rồi quý vị sẽ biết. Quý vị làm thử đi, quý vị sẽ biết. Quý vị cho người ta một đồng đi, có thể quý vị không còn đồng nào đó, nhưng mà không sao đâu, vài bữa nữa tự nhiên đâu quý vị có 2 đồng à. Cái nhân cái quả nó như vậy. Khuyên đừng nể chút công lao, nhắm vào bờ giác tầm vào tận nơi. Tâm minh vốn đã sẵn rồi, ở trong mình có, há ngoài đâu xa. Trừ nghiệp chướng, giải oan gia, trì trai niệm Phật, ấy là công phu. Nghiệp chướng là sao thưa đại chúng? Nghiệp là gì? Nghiệp là những cái tật, những cái thói quen của mình. Rồi chướng là gì? Chướng là nó che mình. Cho nên người ta nói rằng nghiệp chướng là những cái tật cố hữu lâu ngày do mình huân tập, rồi bây giờ nó che ngăn cái con đường tu hành của mình thì gọi là nghiệp chướng. Thí dụ như thế này, quý vị có cái tật tới giờ tụng kinh cái nó buồn ngủ, hễ mà buông kinh ra cái nó tỉnh, mà vô ngồi tụng kinh đâu được mấy chữ rồi bắt đầu nó ngáp dài, ngáp vắng, nước mắt nước mũi nó tuôn ra. Đó là một loại nghiệp, nó thành cái tật rồi. Cho nên hễ nghe tới kinh á là nó ngủ. Rồi mình có cái tật không nghe giảng thôi, mẹ ông thầy mở miệng ra cái là ngủ. Giống như thời Phật có một vị thầy á, Pháp Hòa quên tên cái vị đó. Quý vị biết không, ngồi đâu Phật giảng kinh ở đâu là thầy đó ngủ gục đó. Ngủ riết mà bị chư tăng quở thì thầy mới buồn. Thầy mới phát nguyện là đời này kiếp này nhất định sẽ không bao giờ ngài tu làm sao mà thầy, à ngài có phải ngài A-na luật không, sau này ngài chứng được cái quả vị là thiên nhãn thông, là có được con mắt thấy suốt, đó là ngài A-na luật. Quý vị nào muốn biết 10 vị đại đệ tử của Phật công hạnh tu hành như thế nào đó, một lát nữa đi xuống dưới cái tủ ở dưới, thỉnh cho được cái quyển 10 vị đệ tử lớn của Phật. Thỉnh cho được cái quyển đó về đọc. Quý vị đọc cái quyển đó rồi quý vị mê ly, giống như là một cuốn nghĩa là tiểu thuyết Kim Dung chứ không có khác. Hay lắm. Thấy được cái công hạnh tu hành của các vị trong đó. Trừ nghiệp chướng, giải oan gia. Oan gia là gì? Tức là những cái sự ân oán nó kết thành những cái ràng rịch. Trì trai niệm Phật, ấy là công phu. Tháng ngày thấm thoát phù du. Phù du là gì? Phù là gì biết không? Phù là nổi, du là nó bay. Giống như mình nó đi du lịch. Tức là du là gì? Du là bay, lịch là trải qua, tức là đi chỗ này chỗ kia, chơi chỗ này chỗ nọ, nhá nhem chút một chút, vậy là đi du lịch. Phù du là cuộc đời này nó bay bổng, nó nổi trôi như vậy đó. Cho nên người ta mới nói thân gái 12 bến nước vậy đó, nó trôi nổi vậy đó. Sao? Trong nhờ đục lóng phèn. tháng ngày thấm thoát phù du, bóng qua cửa sổ dễ hầu kéo lui. Thiện căn trước đã tày bồi, căn là gốc, thiện căn trước đã tày bồi, tức là cái gốc lành á, trước đây mình đã vun trồng rồi. Cho nên bây giờ á, chỉ cần khiêu lại thôi. Cho nên cái câu thứ hai mới nói rằng đèn khiêu mới sáng, ngọc dồi mới sinh. Nó đã có sẵn rồi, cái đèn dầu nó có tim rồi, nó có dầu rồi, nó có căn như vậy rồi, thì bây giờ chỉ cần khiêu nó lên là nó sáng. Ngọc là luôn luôn nó trong, chỉ cần mài dũa nó là thành ngọc. Có phải không? Cái tâm của chúng ta cũng vậy, nó luôn luôn nó trong sáng như vậy rồi, bây giờ chỉ cần lau chùi là nó sạch. Cho nên có một cái bài thơ một vị hòa thượng viết: ngọc kia chẳng dũa chẳng mài, cũng thành vô dụng cũng hoài ngọc đi. Con người tu có khác gì, sống cho sâu sắc sân si hư đời. Hiểu thương chẳng trách móc người, hiện thân Bồ Tát giữa nơi đạo tràng. Cái bài thơ này quý vị chép ra, viết cho bự, dán ở chỗ cái tủ lạnh á, hằng ngày mà hay nấu ăn ra vô cái chỗ đó đó. Hiểu thương chẳng trách móc người, hiện thân Bồ Tát giữa nơi đạo tràng. Đi chùa về, bước vô nhà, hồi sáng mình đi là cái nhà nó sạch trơn hà. Bây giờ bước vô nhà là trời ơi, cha con bày một nhà, xăng tay vô, vừa dọn vừa rửa mà vừa chửi. Thì thôi bây giờ vừa chửi như vậy đó, thì phải tu lại. hiểu thương chẳng trách móc người, hiện thân Bồ Tát giữa nơi đạo tràng. Trời ơi, chúng sanh rất nhiều, ở nhà tôi nhiều quá, cho nên tôi cần phải tu. Mà hãy rửa nhiều chừng nào, bài nhiều chừng nào, chắp tay mô Phật, các vị đây là nhẫn Bồ Tát đã giúp cho tôi tu cái hạnh nhẫn nhục đó. Còn nếu mà dọn, mà vừa dọn vừa chửi thì thôi, công đức nó có chút nào đâu. Đèn khiêu mới sáng, ngọc dồi mới sinh, tránh vòng lục dục thất tình. Lục dục là gì? Lục dục tức là sáu cái điều ham muốn. Ham muốn cái gì? Ham muốn sắc dục, tức là cái màu sắc nam nữ bên ngoài, hình mạo. Ham hữu hình tướng là mặt mày. Ham muốn cái oai nghi, tức là cái đi, cái đứng, cái dáng điệu. Anh kia đi sao mà rất là gentleman, còn cái chị kia đi sao mà very gentle lady. Cho nên rồi mình mới đắm thích cái tướng đi yểu điệu. Cho nên người Tàu mới nói đó, yểu điệu thục nữ, quân tử hiếu cầu. Con gái thì phải yểu điệu thục nữ thì kẻ quân tử nó mới thích. Chính vì vậy mà cứ ở trong cái vòng lẩn quẩn đó hoài không có dứt, đó là lục dục đó. Ai mà bị cái đó là lục dục. Rồi ngữ ngôn, trời ơi, cái tiếng sao mà nghe nó trong trẻo quá. Mà cô nào biết nói tiếng Huệ nữa thì nó hay biết bao nhiêu. Như vậy thì chính cái ngôn ngữ lên nói thì tiếng này nghe nó hay, tiếng kia nó hay. Lục dục là ngôn ngữ nữa. Rồi lục dục gì nữa? Rồi tế hạnh dục, tức là da thịt nó trơn tru, nó hồng hào cũng thích. Rồi gì nữa? Là nhân tướng dục, là cái tướng trạng đáng yêu. Mà trong kinh Phật gọi đó là lục dục. Còn thất tình là gì? Thất tình là mừng, giận, buồn, vui, thương, ghét, muốn. Bây giờ làm bài toán thử coi, mình có thất tình không? Có không? Chắc là có đó. Ngồi ở đây á, vui lắm, thoải mái lắm, nhưng mà tìm tầng ở bên trong á, đang giận một người. Tìm bên trong chút, đang thương một kẻ ở xa. Tìm bên trong một chút, đang có một cái chuyện vui. Tìm chút nữa, đang có một cái chuyện buồn. Như vậy thì hằng ngày trong đời sống mình bị thất tình nó chi phối. Cho nên có một vị thầy mới nói, tu sao mà khóc lu bù, thất tình lục dục mà tu cái nỗi gì. Tu sao mà tối ngày cứ để cho thất tình lục dục nó chi phối. Quý vị có coi Tây Du Ký chưa? Có luyện Tây Du Ký chưa? Chắc là rồi hết phải không? Quý vị có coi cải lương bảy con yêu nhện nhện của Minh Phụng đóng chưa? Bảy con yêu nhện nhện đó là tượng trưng cho gì? Bảy con yêu nhện nhện là tượng trưng cho thất tình. Mà tại sao nó không vây tay, nó không vây ai mà nó vây Đường Tăng? Bởi vì Đường Tăng là cái người tu. Và bảy con nhện nhện nó văng Đường Tăng, cho Đường Tăng bị kẹt như vậy đó. Rồi chỉ có ai mới phá vỡ được cái nhện đó? Ai? Tôn Ngộ Không. Mà Tôn Ngộ Không là tượng trưng cho trí tuệ. Chỉ có trí tuệ mới phá vỡ được cái vòng thất tình đó mà thôi. À, vì vậy cho nên con người mình sống hàng ngày là tránh vòng thật lục dục thất tình, phải không? Cho nên có một cái bài thơ họ khuyên mình như thế này. Khuyên cái loài ma này nè: thập tam ma khuyên đừng lắc lửng, gươm huệ mài trừ nó mới an. À, 13 con ma, 6 với 7 là 13 phải không? Thập tam ma khuyên đừng lắc lửng, thất tình lục dục. Rõ ràng phước tội tại tâm, mình làm mình chịu, không lầm mãi mai. Ai bắt mình buồn vui giận dữ đâu, tự mình hà. Bây giờ nè, một lát nữa đó, đi chùa về còn sớm đó, ghé tiệm mà mướn phim, mướn tường cải lương Mắt Em Là Bể Oan Cù, về cái rewind lại cái đút vô coi. Coi xong rồi trong đó nó khóc, cái cùng ngoài này cũng kéo miếng giấy chùi, thờ tội nghiệp đúng quá. Vậy là gì? Đó là lục dục thất tình gì nữa. Có ai kêu khóc đâu, tự nhiên đi mướn cuốn phim về đây ngồi khóc à.